hiện nay học cho ngài thiền sư Huyền Quang, còn ngài sinh năm 1254, ngài tịch năm 1334, và cái vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Ngài sư tên Lý Đạo Tái, sinh năm Giáp Dần 1254, ở làng Vạn Tải thuộc lễ Bắc, thuộc lễ Bắc Giang, thân phụ là Huệ Tổ, dần dở quan liêu, nhưng đến đời ông thì sanh chức công danh chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dệt dặt kim thành mà ông không nhận chức quan, thân mẫu họ Lê là người hiền đức. Tức là đây là nói đơn giản về cái thân thế lịch sử của ngài. Thì nhưng mà theo trong cái phần gọi là của tổ gia thực lực á, thì có ghi rõ hơn, tức là nó là thủy tổ của ngài á, tức là cái sư á, tức là Lý Ân Già, nghĩa là lúc làm quan hành chuyển ở dưới triều của vua Lý Thành Tông, tức là từ thời nhà Lý, thì anh Lý Ân Già này mới sinh ra người con cho mẹ Lương. Rồi cái vị Lương này á mới sinh ra một người con tên là Nhuận, rồi Nhuận đó mới sinh người con tên là Minh Giảng, và Minh Giảng mới sinh người con tên là Khanh, rồi Khanh đó mới sinh người con là Quang Vũ. Quang Vũ sinh bốn người con trai, thì người con trưởng tên là Tráng, người kế tên là Tướng, người thứ ba tên là Thành, và người út tên là Tệ Tổ. Thì tổ tổ đó mới là coi như tổ phụ của sư, cho nên đây mới nói là thân phụ là tổ tổ đó. Vậy tức là từ cái dòng từ thủy tổ là Lý Ân Hòa, từ tổ Lý Thành Tân, là từ lúc mà coi như tổ tổ này lúc mà còn làm học trò đó, thì nhân kim thành sang đánh cướp phá, thì anh mới đánh giặc các con, nhưng mà anh không ra làm quan. Cho nên chỉ vui với điện viên thôi, mà còn về cái chuyện mà gọi là ngài được sinh ra thì ở đây nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng, năm sư sinh thì một hôm thầy trụ trì ở chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Vệ Nghĩa tới tụng kinh ở trên chùa Sông, xuống phòng ngồi trên ghế trường chỉ, chợt ngủ quên, mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông vầy, kim cang long thần chật ních, Phật chỉ tôn giảng A Nan bảo, như thác sông làm pháp khí cõi đông, chợt có ông đại gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc làm bài kệ viết trong bức chùa, người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. Thở nhỏ sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời, cha mẹ mến yêu, vợ các học thực, sư học một biết mười, điện tài hiển thánh, niên hiệu bảo phù thứ hai, 1274, đời vua Trần Thánh Tông, sư thi đỗ tiến sĩ trạng niên. Lúc ấy được 21 tuổi, cha mẹ tuy đã định hôn cho sư, nhưng chưa cưới. Sau khi thi đậu, thì nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Thì ở đây là về coi như là cái lịch sử ngày sư sinh ra thì nó cũng có những cái huyền bí, cho nên nhưng mà đối với cái lịch sử của ngài thiền sư Huyền Quang á, thì có nhiều người cũng cần có gọi là cái nghi ngờ, cũng như là ở đối với tâm nhà đạo thì thiếu những cái phần nghĩa lực, những cái phần kể những lần đối đáp về tâm nhà đạo mà ghi vào những cái phần gọi là sinh, và những cái phần nó có tính cách nó huyền bí nhiều hơn. Ở đây là chuyện coi như lược bớt á, tức là chứ còn ở trong tổ gia thực lực á thì ghi nhiều cái rất là thần bí. Cho thấy rằng như vậy thì có thể là bởi vì mình thiếu cái tài liệu mà chính người trong chùa ghi là cái thứ ở đây là những người trong gia tộc đó. Thứ về cũng như là về cái nghĩa là bà mẹ mà sinh ra ngài đó thì trong tổ gia thực lực đó là ghi là bà Lê Thị đó. Một hôm đi lên núi, tức là núi Chi Sơn hái thuốc, rồi cái hồi đến cái chùa Ma Cơ Tiên gặp lúc trời mùa hè nắng gắt, bà mới đến bà ngủ dưới bóng cái nhà chùa. Thì tới gần gần chiều chiều chợp mắt mơ màng thì bà vẫn thấy con sĩ lớn đầu nó lại đội cái mũ triều thiên, mình thì mặc áo hoàng bào, rồi ôm mặt trời hồng nhóm vào lòng bà, tức là nằm mơ đó. Thì bà kinh hãi, bà thức giấc thì thấy trong lòng rung động, bà về bà thực lại với vị tôn túc. Thì vị này mới bảo là ở trong núi đó đó nó có cái động tên là Thân Duyên, nó đã làm cho tinh anh của cái loài khỉ kia đó nó không có tan biến, cho nên có điều mạnh ấy thì chớ có lấy làm lạ gì hết. Rồi anh mới đoán là ném mặt trời vào bụng đó là cái điềm Lê Thị sẽ có thai. Cho nên về sau thì tới gọi là thầy trụ trì chùa Tự Nghĩa tụng kinh rồi về ngồi trên ghế, rồi cũng vậy mơ màng mộng thấy đoàn đứa sáng kinh, rồi chư Phật tự hội đang gầy chuyên trang lâm thần chụp nứt mới chỉ anh em đã như phát thanh ở các khí làm các khí cõi đông. Như vậy thì giống như là thầm nói lên là giống như ngày là hiện thân của ngài anh em. Anh tức nghe đời rồi thầy trụ trì đó mới vậy anh làm bài kệ đó, bài kệ với trên chùa, tức là bài kệ người mà vì đạo thì chớ có tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm tự sâu, tức nghĩa là Phật ở nơi tâm thôi, tâm tức Phật, Phật tức tâm, khỏi có tìm đâu khác. Mình thấy điểm lành là ảnh hưởng, tức là có cái dấu ảnh hưởng đến đời này, ắt sẽ gặp cái người bạn tâm đầu, cái người bạn mà coi như là đã hiểu ý mình, mà hợp với ý mình đó. Rồi nói ra thì sợ nhỏ sư dung nhân kỳ lạ kỳ lạ ở đây mà không nói là kỳ lạ là tốt đẹp hay là nó có những cái gọi là tướng lạ khác thường với người khác. Cái điều này thì không có nói rõ, nhưng ở cái chỗ ghi là ngày lúc mà còn ở nhà đó thì coi như là có làm lễ hay có đưa cầu hôn đứng hơn cho ngài, nhưng mà không có được người về ưng ý. Nhưng mà sau khi mà thi đổ thì nhiều người mới vậy đưa ngài giả cho ngài, cho nên ngài mới có cái câu gọi là cái câu lục bát, nhưng mà nói rằng nghĩa là khi mà mình chưa nghĩa là khi còn khó thì sẽ ai nói ngài tới, còn khi mà thành đạt rồi thì cả 8.000 nhân viên tất nhiên là mọi người đều đưa nhau đó, cho nên rồi ngài không nhận gì hết. Thì nếu như vậy thì cái dung nhân kỳ lạ của ngài thì nó cũng có ý nghĩa, có khi là nó nếu là quá đẹp thì chắc là đứa thân thì ta dễ rồi dễ nhận. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì đây nói rằng khi mà thi đổ trạng nguyên thì vua mới định gả công chúa, tức là công chúa Liễu Nữ đó, là cháu của An Sinh Vương Trần Liễu. Nhưng mà đến đây xưa thì ngài cũng từ chối luôn. Tức là nếu mà theo cái nghĩa đó thì giống như ngài thấy cảnh đời ngài chán.